Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1045, một năm qua đi, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực ở Trận Phong bắt đầu học về trận pháp, hắn còn muốn tìm tài liệu về cấm chế, may mắn ở Trận Phong một số cơ bản kiến thức về cấm chế cùng các loại ứng dụng vẫn còn lưu lại, bởi vậy hắn cũng không cần tới cấm phong để học mấy thứ này. Vừa vặn cấm chế ở trong nghịch thiên cửu bộ châm cũng là một bộ phận nhưng không quá phức tạp, học một ít liền đủ dùng. Nhưng Hoàng Thiên nói cũng không sai, tinh lực một người là có hạn, Triệu Vô Cực muốn trong thời gian ngắn học được mấy thứ này cũng đủ khó khăn, lượng kiến thức vô cùng to lớn, bởi vậy hắn việc tu luyện trực tiếp liền bị gác sang một bên, toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu hai thứ này. Sau đó Triệu Vô Cực cũng không hề rảnh rỗi, hắn lại lên luyện khí phòng, tìm sư gia hắn La Thiên bắt đầu học luyện khí. La Thiên lúc thấy Triệu Vô Cực đi tới xin học luyện khí thì tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong đám trưởng lão Triệu Vô Cực vừa lên Trận Phong học trận pháp ngày hôm nay, hôm sau Hoàng Thiên liền đem chuyện này nói cho đám người kia, khiến bọn hắn một trận nhíu mày. Triệu Vô Cực không chuyên tâm đan đạo, lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân a. Nhưng sau đó Triệu Vô Cực ngựa không dừng vó lại muốn học luyện khí sư, cái này để La Thiên vừa vui vừa buồn, không biết làm sao cho phải. Vui chính là cái này tiểu thiên tài cuối cùng cũng nhớ tới hắn có một cái sư gia là luyện khí phong phong chủ a. Buồn chính là ngươi học nhiều như vậy, thời gian đâu tu luyện. Tuy nói đan khí phù trận đều là tu sĩ nghề phụ, nhưng đem tinh lực phân ra nhiều thứ như vậy quả thật không khôn ngoan a. Như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho Triệu Vô Cực mỗi thứ đều đi ra được mấy bước, đối với mỗi thứ đều hiểu một ít, nhưng muốn để cho hắn ở một cái nào đó chức nghiệp đi được càng xa, như vậy sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng Triệu Vô Cực khẩn cầu, cuối cùng La Thiên cũng không thể không dạy hắn, trong nháy mắt Triệu Vô Cực trở thành một cái thân kiêm tứ nghệ tiểu tu sĩ, chỉ có điều tất cả đều đang ở quá trình học tập mà thôi. Hắn có cảm giác chính mình trở về trước đây đi học thời gian, mỗi ngày ngoài ăn tắm ngủ thời gian tinh lực đều dùng ở nghiên cứu mấy thứ này, quả thật bận đến bù đầu. Triệu Vô Cực bế quan 3 tháng nghiên cứu trận cấm, khí ba đạo nháy mắt liền là một năm, Triệu Tiếu Tiếu cũng từ bên ngoài trở về. Nàng gần nhất cũng bận rộn muốn chết. Theo Triệu Vô Cực kế hoạch triển khai phát triển tiên y phường rất thuận lợi, nhưng mỗi lần muốn tăng lên một cái chi nhánh cửa hàng đều là kéo theo số lớn nhân lực vật lực nguồn cung cấp phải cùng số lượng lớn máy may. Chưa kể còn phải tuyển dụng nhân viên, quảng cáo sản phẩm, tiêu diệt cạnh tranh cùng sao chép, những thứ này đều chỉ có thể từ nàng đến tay. May mắn Triệu Vô Cực bên này cầm tới không ít đáng tin nhân thủ làm quản lý cửa hàng, bởi vậy việc mở rộng trước mắt tuy là có chút khó khăn nhưng không phải cái gì lớn nan đề. Huyền gia bên kia Huyền Thiếu Vũ gần nhất cảnh giới tăng nhanh như gió, đã sắp có dấu hiệu đột phá trúc cơ kỳ, hắn hướng Triệu Tiếu Tiếu bên này gửi đi tin tức xin bọn hắn ban xuống đan dược phụ trợ. Đối với Triệu Tiếu Tiếu mà nói, cái này chỉ là một việc nhỏ, không chút vấn đề. Có đan dược trong tay, Huyền Thiếu Vũ rất tự tin có thể đột phá trúc cơ kỳ, sau đó ổn thỏa ngồi lên Huyền gia gia chủ chi vị. Huyền Tiểu Vũ tuy đi làm quản lý chi nhanh tiên y phường nhưng Triệu Tiếu Tiếu cũng. Góc truyện audio.com không buông xuống nàng, cung cấp cho nàng lượng tài nguyên rất đủ, để cho nàng cảnh giới tăng lên rất nhanh. Huyền Tiểu Vũ đối với việc này vô cùng vui sướng cùng khắc ghi trong lòng, bình thường có cơ hội gặp Triệu Tiếu Tiếu đều luôn hỏi Triệu Vô Cực ở đâu, có thể gặp nàng hay không. Đáng tiếc Triệu Vô Cực bế quan nghiên cứu học thuật không tiện gặp nàng, cho dù là Triệu Tiếu Tiếu gần nhất cũng không gặp qua mấy lần. Triệu Vô Cực gần nhất cũng là bận rộn đến phát điên, lấy hắn trúc cơ kỳ nhị trọng tinh thần lực cùng bẩm sinh thông minh trí tuệ đến nghiên cứu mấy thứ này vậy mà cũng không hề đơn giản. Mỗi ngày Triệu Vô Cực như một cái người máy, đầu óc đều đang nhanh chóng thôi diễn tính toán cùng ghi nhớ các loại kiến thức, sau đó tính toán áp dụng vào thực tế như thế nào. Một năm cứ như vậy nhanh như chớp liền trôi qua, Triệu Vô Cực thở dài một cái, xuất quan. Hắn một đầu tóc dài mọc lộn xộn, gương mặt hai mắt hơi chút thâm quầng, ánh mắt phát ra có chút ngốc cùng lơ đễnh, đây chính là hậu quả của một năm nay điên cuồng nghiên cứu trận khí cấm tam đạo để có thể nắm bắt được nghịch thiên cửu bộ châm cách vận hành. Hắn vừa mới xuất quan, Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoàng vừa vặn liền ở ngay trước nhà gặp hắn. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt có chút khó tin nhìn Triệu Vô Cực. Vô Cực chàng đây là thế nào a? Sao có thể đem bản thân mình biến thành dạng này? Nếu không phải nàng cảm nhận được Triệu Vô Cực trên người cái kia quen thuộc khí tức cùng hắn từ chính mình động phủ đi ra, Triệu Tiếu Tiếu thật muốn hoài nghi trước mặt mình có phải là cái nào đại thúc hay không. Triệu Vô Cực một năm nay học đến nhanh muốn phát điên, không những tóc mà râu đều dài ra, khiến hắn như một cái dã nhân đồng dạng. Triệu Vô Cực cười khổ một cái. Ách vậy để ta đi tắm trước thanh lý một cái cơ thể. Triệu Tiếu Tiếu đi tới mỉm cười nói. Xem chàng a, ta ra ngoài một thời gian bản thân mình cũng không biết chăm sóc cho tốt, mau vào để ta giúp chàng kỳ lưng. Triệu Thiếu Thiếu mỉm cười kéo Triệu Vô Cực đi vào, hai chậu nước đổ đầy, nàng nhanh chóng giúp Triệu Vô Cực gội đầu đồng thời chỉnh lý lại tóc. Thế giới này vẫn là có thuyết pháp tóc chính là phụ mẫu cho, không thể tùy tiện cắt. Nhưng tu sĩ cũng không quản nhiều như vậy đạo lý, bọn hắn bình thường rất nhiều người đều giống như Triệu Vô Cực bế quan ra đầu tóc liền muốn mọc loạn lên, bởi vậy cần cắt vẫn là phải cắt. Triệu Vô Cực cắt tóc cạo râu xong, lần nữa trở về cái kia gương mặt soái khí, khiến cho Triệu Tiếu Tiếu không nhịn được góp mặt đi lên cùng hắn một hồi hôn sâu. Một năm không gặp tiểu biệt thắng tân hôn, hai người như là lửa đụng rơm, lập tức cháy lên mãnh liệt tình yêu chi hỏa. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Triệu Tiếu Tiếu, nói đến chúng ta giống như là chưa lần nào tắm uyên ương a. Triệu Tiếu Tiếu hai gò má ửng hồng gật đầu một cái, y phục trên người nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra căng tròn đẫy đà núi nhỏ cùng vỉnh lên phía sau, eo thon cong nhỏ như ong, vô cùng dụ người ánh mắt. Nàng mặc trên người chính là viền ren đồ lót, Triệu Vô Cực nhìn qua một trận liền nhiệt huyết phun trào, một năm bế quan không được nếm mùi tanh để hắn tiểu đệ đệ lập tức biểu tình đứng lên đòi quyền nhân sinh. Hai người ở trong bể tắm nhanh chóng cuốn quýt vào cùng một chỗ, khung cảnh vô cùng kiều diễm ướt át khiến người ta mơ màng không. gocchuyenaudio.com Thôi, tắm rửa xong xuôi, cùng Triệu Tiếu Tiếu trở về nhà, Triệu Vô Cực ngạc nhiên phát hiện Sở Phi Huyền vậy mà còn ở nhà. Mẫu thân, không phải ngươi đang bế quan sao? Sở Phi Huyền nhìn hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu cười một cái nói. Bế quan cũng phân dài ngắn a, ta bế quan một năm liền muốn trở về nhìn ngươi cái này tiểu tử một chút, sau này ngươi cảnh giới cao chỉ sợ một lần bế quan liền muốn 10 năm mấy chục năm, lúc đó mẫu thân muốn gặp ngươi chỉ sợ cũng khó rồi. Ngươi nếu về lại chậm một hai ngày, ta chỉ sợ lần nữa muốn quay lại bế quan a. Đã trở về thì ở nhà ăn cơm đi thôi, trước đây ta nuôi ngươi béo trắng mập mạp, nhìn ngươi một năm nay thành ra dạng này, quả thật là để ta đau lòng a. Sở Phi Huyền nói một trận để Triệu Vô Cực xấu hổ. Một năm nay hắn lúc đầu còn muốn ăn uống, nhưng sau đó liền cầm tích cốc đan trừ bữa, như vậy càng thuận tiện cho việc nghiên cứu trận cấm, khí tam đạo. Triệu Vô Cực kéo tay Triệu Thiếu Thiếu giới thiệu nói. Có thể ngươi biết rồi, nhưng ta là vẫn giới thiệu một chút. Nàng là Triệu Tiếu Tiếu, người thứ hai con dâu của ngươi a. Sở Phi Huyền sớm đã biết được Triệu Tiếu Tiếu tồn tại, nhưng Triệu Vô Cực bây giờ mang Triệu Tiếu Tiếu chính thức giới thiệu với nàng, để nàng càng thêm cẩn thận đánh giá Triệu Tiếu Tiếu một phen. Khuôn mặt xinh đẹp, có chút vũ mị, dáng người nóng bỏng, cảnh giới cũng không thấp. Chỉ có điều trước đây danh tiếng quả thật không được tốt cho lắm mà thôi. Sở Phi Huyền nhíu mày nói. Ngươi thật sự muốn nói, nàng là con dâu của ta sao? Sở Phi Huyền mang hai chữ con dâu nhấn mạnh, hiển nhiên muốn xác định rõ Triệu Vô Cực thái độ. Triệu Vô Cực gật đầu nói, mẫu thân, không cần quan tâm là chính thất vẫn là thứ thất, nàng thật sự là nữ nhân của ta, là con dâu của ngươi a. Sở Phi Huyền ánh mắt sâu xa nhìn Triệu Tiếu Tiếu một cái sau đó lại hỏi. Vậy chính thất của ngươi ở đâu? Thứ nhất con dâu của ta ở đâu, sao không giới thiệu cho mẫu thân nhìn một cái? Triệu Vô Cực ảm đạm nói, nàng tạm thời không ở đây, nhưng sẽ có một ngày ta tự tay mang nàng đến trước mặt mẫu thân, giới thiệu nàng cho mẫu thân. Nhìn thấy Triệu Vô Cực thái độ, Sở Phi Huyền cùng Triệu Tiếu Tiếu đều nhẹ giọng thở dài một tiếng, nữ nhân ở phương diện này vô cùng mẫn cảm, Triệu Vô Cực không cần nói các nàng cũng biết được hai người nhất định là gặp chuyện gì khó nói. Sở Phi Huyền vui vẻ nói, hảo tiểu tử, mới mấy tuổi đầu đều đã tam thê tứ thiếp. Thói phong lưu của cha ngươi học cái không sót thứ gì. Hừ hừ, được rồi, con dâu a, hôm nay bữa cơm này ngươi chủ trì cho ta cái này mẫu thân nếm thử ngươi tay nghề thế nào? Triệu Tiếu Tiếu nhu thuận nói. Vâng, mẫu thân, Triệu Tiếu Tiếu trong lòng ngọt ngọt, Triệu Vô Cực giới thiệu nàng cho Sở Phi Huyền chứng tỏ hắn đã chân tâm thật ý tiếp nhận nàng, xem nàng là nữ nhân của hắn, mà không phải giống như trước đây như vậy, hai người tuy đồng sàng dị mộng là Triệu Tiếu Tiếu đơn phương dâng hiến, Triệu Vô Cực lại không hề có chút nào tình cảm đáng nói. Ngày hôm nay, Triệu Tiếu Tiếu chính thức bước chân vào Triệu gia, danh chính ngôn thuận là Triệu Vô Cực nữ nhân. Cách chương.